Donald, Caplau và lũ trẻ đang ngủ khi Bucky bước vào lán Comanche. Dò dẫm đi dọc lối hẹp giữa những tủ đựng đồ cá nhân, nhẹ nhàng một cách tối đa, anh thay bộ pyjama, cất gọn quần áo và chui người vào giữa mớ chăn đệm sạch sẽ trước đây từng thuộc về E. Slinger trên chiếc giường anh đã dọn hồi sớm. Anh và Maxia đã chia tay không mấy vui, và anh vẫn cảm thấy buồn từ lúc họ vội vã hôn tạm biệt nhau nơi cập mạn. Lúc ấy mỗi người đều sợ rằng có điều gì khác chứ không phải chỉ có Chúa là nguồn cơn của lần cãi nhau đầu tiên này. Rồi cả hai hối hả chạy theo hướng ngược nhau về lán của mình. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái lán, trong lúc Bucky nằm nghĩ tới Diver và Jacque đang chiến đấu ở Pháp trong cuộc chiến mà anh bị loại ra ngoài. Anh nghĩ về E. Slinger, chàng tân binh đã ngủ ngay trên chiếc giường này đêm trước khi nhập ngũ. Thời gian trôi đi, và một lần nữa dường như tất cả mọi người đều ra trận chỉ trừ anh. Được nằm ngoài trận chiến, được thoát khỏi nơi máu chảy đầu rơi, tất thảy những điều mà ai khác sẽ xem như một cơ may thì anh lại thấy như tai ương. Ông đã dạy dỗ anh trở thành một chiến binh không biết sợ, đào luyện anh biết nghĩ một cách đầy trách nhiệm, sẵn lòng và phù hợp để bảo vệ lẽ phải. Rồi thay vì đương đầu với cơn vận hạn của thế kỷ, một cuộc xung đột mang tầm vóc toàn cầu giữa thiện và ác, anh lại không thể góp phần mình dù là nhỏ nhất. Dù sao, anh cũng đã có một cuộc chiến của mình, cuộc chiến mà anh được trả lương trên bãi chiến trường là sân chơi của mình, cuộc chiến mà trong đó anh đã bỏ mặc những người lính chỉ vì Maxia và sự an toàn nơi Indian Hill. Nếu anh không thể chiến đấu ở châu Âu hay Thái Bình Dương, anh ít ra cũng có thể ở lại New York, chiến đấu với nỗi sợ hãi bại liệt kề cận lũ nhỏ đang trong mối hiểm nguy của mình. Thay vào đó, anh lại ở đây, khu trại hè nơi đỉnh ngọn núi biệt lập, tách khỏi thế giới, nằm cuối một con đường đất hẹp, ẩn mình phía sau màn không khí bằng cả rừng cây, và làm gì nơi đó? Chơi bời với lũ trẻ, và mãn nguyện với điều đó. Rồi khi anh càng thấy mãn nguyện, nỗi nhục nhã càng lớn hơn. Mặc cho mưa to như xuyên vào mái trại, biến bãi cỏ, sân tập và con đường mòn đầy bụi đất thành một bãi sình lầy rộng lớn ngập ngụa nước, mặc cho tiếng sấm vang vọng qua những ngọn núi và ánh chớp lập lòe chiếm xuống khắp khu trại, không một cậu bé nào ở cả hai dãy giường tỉnh giấc. Căn lán ghép gỗ đơn sơ ấm cúng với những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ, những mái chèo được trang trí cầu kỳ, với những tủ đồ cá nhân dán đầy các miếng dính trang trí, và những chiếc giường xếp hẹp dưới gầm để giày da, giày thể thao và dép quay hậu thành hàng, với những thành viên cường tráng đang ngủ an lành, đám thiếu niên trai trẻ khỏe khoắn, dường như cách xa cuộc chiến, cũng như anh ở cách xa cuộc chiến của mình. Ở đây anh có tình thương yêu của hai cô em gái vợ tương lai và tình yêu nồng nàn của người vợ tương lai. Ở đây anh có một cậu trai như Donald Caplow hăng hái truy cầu sự chỉ dạy của anh. Ở đây anh có một bến tắm tuyệt vời để điều hành và cả tá cậu trai tràn đầy năng lượng để dạy dỗ và động viên. Ở đây vào cuối ngày anh có cây cầu nhảy ở mức cao để tập luyện trong bình yên và tĩnh lặng. Ở đây anh được chở che an toàn như với một người tị nạn khỏi kẻ giết chóc đang hoành hành trốn quê nhà. Ở đây anh có mọi thứ mà Diver và Jacque không có. Những đứa trẻ ở sân chơi Sencelo không có, và tất cả cư dân ở New York không có. Nhưng cái anh không còn có nữa là lương tâm trong sạch mà anh cần để sống. Anh sẽ phải quay trở lại. Ngày mai anh sẽ đón một chuyến tàu rời ga Stockbridge, và ngay khi về tới New York anh sẽ liên lạc với O'Gara, nói với ông ta rằng anh muốn tiếp tục công việc ở sân chơi vào ngày thứ hai. Bởi Ủy ban Giải trí đang trong tình trạng thiếu nhân sự do nhập ngũ, nhận lại việc sẽ không gặp phiền toái gì. Trong mắt tất cả mọi người, anh đã rời sân chơi một ngày rưỡi, và không ai có thể nói rằng một ngày rưỡi đi nghỉ ở vùng núi Pocono là cẩu thả hay bỏ trốn cả. Nhưng liệu Maxia sẽ không coi việc quay lại Ni Quốc của anh là một đòn đánh hầu nhắm vào nàng, nhất là khi buổi tối trên đảo của họ đã kết thúc không vui vẻ gì. Nếu như anh thu xếp đồ đạc và rời khỏi đây vào ngày mai, hậu quả gì sẽ xảy đến cho kế hoạch của hai người? Anh đã có ý định ngay khi có giờ rỗi sẽ vào thị trấn, mang theo 50 đô la rút từ khoản tiết kiệm dành mua bếp lò cho bà ngoại, để mua tặng Maxia một chiếc nhẫn đính hôn trong cửa hàng nữ trang địa phương, v.v. Nhưng anh không cần phải lo lắng, không lo lắng về chiếc nhẫn tặng Maxia, không lo lắng về việc Maxia sẽ hiểu nhầm lý do anh đi, không lo lắng vì đã rời bỏ ông Plumpac trong cơn hoạn nạn, không lo lắng vì sẽ làm cho Donald Kaplow và hai cô em sinh đôi nhà Stenberg thất vọng. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, vội vàng hấp tấp. Anh đã đầu hàng nỗi khiếp sợ, và dưới phép thuật của nó, anh đã phản bội những cậu bé của mình và phản bội chính anh, trong khi tất cả những gì anh cần làm là ở lại nơi anh đang ở và thực hiện công việc của mình. Nhưng nỗ lực tình yêu của Maxia nhằm giải thoát anh khỏi New York đã khiến anh ngu ngốc hủy hoại chính bản thân mình. Những đứa trẻ ở đây sẽ ổn mà không cần đến anh. Đây không phải là vùng chiến. Indian Hill không phải là nơi cần anh. Bên ngoài, dường như mưa không còn có thể to hơn được nữa. Mưa lớn kỷ lục một cách đáng ngạc nhiên và bắt đầu trút ào ào như thác xuống mái lán dốc, ngập tràn các máng xối và quét ngang các ô cửa sổ đóng chặt thành những mảng nước lớn chảy thẳng xuống. Giả sử trời mưa như thế này ở New York, giả sử như mưa ở đó mấy ngày không dứt, hàng triệu giọt mưa rơi xối xả xuống những căn nhà, những ngõ nhỏ và những con đường trong thành phố. Nó có quét sạch căn bệnh bại liệt đi chăng? Nhưng tại sao anh lại đi suy xét điều gì đã không và không thể xảy ra chứ? Anh phải về nhà. Lòng anh hối thúc anh nhòm ngay dậy, bỏ hết đồ đạc của mình vào trong cái túi vải thô đã sẵn sàng bắt chuyến tàu sáng đầu tiên. Nhưng anh không muốn đánh thức những cậu bé và khiến cho hành động của mình trông giống như thể anh đang gấp rút chạy khỏi đó trong cơn hoảng loạn. Việc anh hối hả tới đây đã là hành động trong cơn hoảng loạn rồi. Anh sắp rời đi sau khi khôi phục lại lòng can đảm bởi một kinh nghiệm xương máu mà tính thực tế của nó là không thể chối bỏ. Nhưng là một kinh nghiệm mà mức độ nguy hiểm không thể so sánh được với những gì đã đe dọa Diver và Jacques khi họ chiến đấu để mở rộng bàn đạp của quân đồng minh trên đất Pháp. Còn về Chúa, thật dễ dàng để nghĩ tới người một cách tử tế tại một thiên đường như Indian Hill. Đó là một thứ gì đó khác ở New York, hay ở châu Âu, hay ở Thái Bình Dương vào mùa hè năm 1944. Sáng hôm sau, khung cảnh ướt át của giông tố đã mất dạng, mặt trời thật rạng rỡ, thời tiết như cũng tiếp thêm sinh khí. Sự vui vẻ phấn chấn của các cậu bé khi bắt đầu một ngày mới không hề có nỗi sợ hãi nào cũng gợi cho anh nhiều suy tư về việc không còn bao giờ được ngủ giữa những vách lán được dán đầy những lá cờ hiệu của cả tá các trường này nữa. Và đánh cược tương lai hai người bằng việc đột ngột rời bỏ Maxia là một điều quá kinh khủng, không thể suy tính được. Đứng từ hàng hiên căn lán nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, sáng loáng, anh chìm đắm thật sâu trong những suy nghĩ về khoảng thời gian cuối ngày đầu tiên của mình. Rồi anh nhìn về hòn đảo phía xa xa, nơi họ đã chèo thuyền ra đó làm tình dưới vòm lá phong. Anh không thể nào gạt bỏ được điều ấy chỉ sau có một ngày. Ý nghĩ ấy thậm chí còn được củng cố thêm anh khi nhìn thấy những ván sàn nơi lối vào căn lán sũng nước. Gió đã tạt những hạt nước mưa văng khắp hàng hiên và xuyên qua các cửa ngăn. Ngay cả dấu vết bình thường ấy của một trận mưa lớn không hiểu sao cũng góp vào quyết định ở lại của anh. Đứng dưới một bầu trời trong xanh phẳng lặng sau cơn giông, những chú chim ríu rít bay lượn trên cao, và ở giữa những cậu bé vui vẻ, hồ hởi như thế này, làm sao anh có thể quyết định khác được chứ? Anh không phải là bác sĩ, anh không phải là y tá, anh không thể quay trở lại một nơi bi thảm mà anh hoàn toàn bất lực, không thể thay đổi được gì. Hãy quên Chúa đi, anh tự nhủ. Kể từ khi nào Chúa trở thành mối bận tâm của anh vậy? Và tự nhủ tiếp tục phận sự mới là việc của mình. anh cùng các cậu bé đi ăn sáng, hít căng lồng ngực không khí vùng núi trong lành không hề ô nhiễm. Trong khi thầy trò họ băng qua con đường đồi dốc cỏ mọc đầy, bốc lên từ mặt đất ướt, nước mưa sộc vào mũi anh là một mùi hương nồng của cỏ ướt. Một mùi hương anh mới biết đến lần đầu, và dường như nó chứng thực rằng anh không thể phủ nhận đang hào hứng với cuộc đời. Anh đã thường xuyên sống trong căn hộ nơi thành thị cùng bà và chưa bao giờ có cảm giác trên làn da thịt mình có sự hòa trộn giữa ấm áp và mát lạnh của một sáng tháng 7 nơi vùng núi, cũng như chưa từng biết đến sự ngập tràn cảm xúc mà nó tạo ra. Có gì đó rất phấn chấn khi được cả ngày làm việc trong khoảng không gian bất tận này. Có gì đó rất hấp dẫn trong việc cởi bỏ áo quần maxia trong bóng đêm nơi đảo vắng, cách xa mọi người. Có gì đó rất xúc động khi được ngủ dưới bầu trời đầy sấm chớp và tỉnh dậy như trong buổi sáng đầu tiên khi các sinh hoạt của loài người được mặt trời rọi chiếu. Tôi ở đây, anh nghĩ, và tôi hạnh phúc. Quả đúng như thế. Anh thấy phấn chấn ngay cả khi nghe tiếng lép nhép vang lên sau mỗi bước chân của anh đạp trên thảm cỏ đẫm nước. Tất cả đều có ở nơi đây: yên bình, tình yêu, sức khỏe, sắc đẹp, trẻ em, công việc. Còn chuyện gì khác phải làm ngoài việc ở đây kia chứ? Đúng thế, mọi thứ anh trông thấy, anh ngửi thấy, anh nghe thấy là điểm báo trước cho hình bóng hư ảo ấy, niềm hạnh phúc tương lai. Chiều ấy, có một sự kiện bất thường, nghe nói chưa từng bao giờ xảy ra ở khu trại. Một đàn bướm khổng lồ bay rợp trời Indian Hill, và trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ giữa chiều, người ta nhìn thấy chúng chập choạng xà xuống, đậu trên khắp các sân chơi, đậu kín trên viền những tấm lưới ở sân tennis và túng tụng trên các cụm cây hoa tai mọc rất nhiều nơi rìa đất của khu trại. Có phải chúng đã bị những cơn cuồng phong trong cơn giông đêm cuốn theo? Có phải chúng đã bị lạc đường trong lúc di trú về phương Nam? Nhưng tại sao chúng lại di trú vào mùa hè? Sao lại sớm đến thế? Không một ai, kể cả chuyên viên về thiên nhiên, biết lời giải đáp. Chúng nhất tề xuất hiện như thể để săm soi kỹ lưỡng từng lá cỏ, từng bụi cây, từng thân cây, từng cọng dây leo, từng lá dương xỉ, từng ngọn cỏ dại và từng cánh hoa ở khu trại trên đỉnh núi trước khi định hướng lại và tiếp tục hành trình bay của mình đến nơi chúng định đến. Trong khi anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang nơi bến tắm và quan sát những khuôn mặt ngập trong ánh nắng đang nhấp nhô dưới nước, có một con bướm đậu xuống và bắt đầu nhấm nháp trên bờ vai trần của Bucky. Thật kỳ lạ. Hút chất khoáng từ những giọt mồ hôi của anh. Thật tuyệt vời. Bucky đứng yên không nhúc nhích, liếc mắt theo dõi con bướm cho tới khi nó đập cánh bay lên và đột ngột biến mất. Sau đó, khi thuật lại sự việc cho các cậu bé trong lán, anh bảo với chúng rằng con bướm đậu trên vai anh trông như được những người da đỏ phác họa và tô vẽ vậy. Hai cánh của nó có được trang điểm bằng những hoa văn màu cam và màu đen. Trên rìa cánh màu đen là những chấm trắng li ti cực kỳ tỉ mỉ. Điều mà anh không nói với đám trẻ ấy là anh ngạc nhiên vô cùng trước việc con bướm sặc sỡ hút dinh dưỡng từ da thịt anh. Và khi nó bay đi, anh cho phép mình bán tín bán nghi rằng sự kiện này ắt hẳn cũng là một điềm báo cho những ngày tốt đẹp sắp tới. Không một ai ở Indian Hill e ngại việc đàn bướm che phủ khu trại và làm giảm sự tươi sáng của không gian. Đúng hơn là mọi người đều cười thích thú trước tất cả sự di chuyển lặng lẽ, sinh động của chúng. Các trại viên và những người phụ trách đều hồi hộp như nhau, cùng có cảm giác bị phủ ngập bởi sự mong manh không trọng lượng của hàng hà sa số, những đôi cánh sặc sỡ dập dờn. Một vài trại viên đua nhau lao ra khỏi lán, cầm theo những vợt bắt bướm chúng tự tay kết. Và những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất khu trại cuồng nhiệt chạy đuổi theo những con bướm đang bay tới bay lui, cố gắng tóm lấy chúng bằng hai bàn tay xòe rộng. Tất cả mọi người ai cũng sung sướng, bởi lẽ ai cũng biết rằng bướm không cắn người. Không phải là tác nhân lây truyền bệnh, mà là những sinh vật giúp phân tán phấn hoa, làm cho hạt mầm cây cỏ phát triển. Còn có thể có điều gì tốt lành hơn thế nữa? Phải, ở sân chơi New York, đã ở phía sau lưng anh. Anh sẽ không rời bỏ Indian Hill. Ở đó anh chỉ là mồi ngon của bại liệt. Ở đây anh là thức ăn cho bướm. Tính cách dao động, một nhược điểm tệ hại trước đây anh chưa từng biết đến, chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại tính cách quả quyết trước những việc cần phải hoàn thành ở nơi anh. Tới thời điểm này của mùa hè, những bé mới tập bơi ở trại dành cho con trai đã thông thạo động tác thở ra dưới nước, nổi úp mặt và ít nhất bơi được kiểu chó. Nhiều đứa còn tiến xa hơn, đang ở giai đoạn đầu luyện bơi ngửa và trường sấp. Vài đứa mới tập đã nhảy xuống nơi nước sâu và bơi được khoảng 6 mét đến chỗ nước nông của hồ. Anh có 5 người phụ tá trong nhóm. Và mặc dù họ có vẻ giỏi trông nom lũ con trai ở đủ mọi lứa tuổi, cũng như dạy giáo trình bơi dưới sự coi sóc của anh, ngay từ ngày đầu tiên, Bucky vẫn tự mình tìm ra và đưa xuống nước rèn giũa thêm những đứa mà mấy phụ tá kín đáo gọi là các bao cát. Những cậu chàng ít tự tin nhất, học chậm nhất và những cậu chàng thiếu khả năng tự nổi trong nước. Anh đi dọc cầu tàu đến bến tắm nước sâu nơi một anh phụ trách đang dạy những cậu bé lớp lớn nhảy cầu. Anh cũng dành thời gian cho lũ nhỏ đang vật lộn học bơi bướm. Nhưng thường là anh sẽ quay về với những đứa nhỏ hơn rồi xuống nước với chúng, dạy chúng động tác vươn tay, quạt nước và đạp chân, lấy hai tay nâng chúng và nói vài lời rằng thầy ở ngay đây và chúng sẽ không gặp nguy hiểm khi bị sặc một mồm nước, chứ đừng nói đến việc bị chìm nghỉm một mình. Cuối ngày ở bến tắm, đúng y như anh bắt đầu ở băng sơ hồi trước, không thể có công việc nào sung sướng hơn cho một người đàn ông là dạy một cậu bé một môn thể thao cùng với những lời chỉ dẫn căn bản, sự an toàn và lòng tự tin rằng tất cả điều này là cần thiết và giúp bé vượt qua nỗi sợ trước điều mới mẻ, dù đó là bơi hay đấm bốc, bóng chày. Một ngày đầy bận rộn với vô số thứ xảy đến. Trước bữa tối, anh nhận nụ hôn mừng đón từ đôi môi ướt át của cặp sinh đôi. Chúng đã chờ anh ở bậc thềm cổng vào nhà ăn và rú lên: "Thơm cái nào, thơm cái nào!" Khi anh xuất hiện trong tầm mắt. Và sau bữa tối, anh đã hứa với Donald Cấp Lao là sẽ chỉ cho cậu cách nhảy cầu. Rồi lúc 9:30 đi ra đảo vắng với vợ chưa cưới. Nàng đã để một tin nhắn nữa trong phong bì ở phòng làm việc của ông Plumbach. "Nữa nhé, tìm em à. Anh đã thu xếp với Can. Nhờ cậu trở ra Stockbrook lúc nào đó trong tuần để mua nhẫn đính hôn cho Maxia." Khoảng nửa tiếng sau bữa tối, khi đám con trai trong lán đang có hiệp đấu thử trò bóng mềm trên sân, anh và Donald đi xuống bến tắm để Donald biểu diễn kỹ thuật nhảy cầu ván cho Bucky xem. Donald khởi đầu với kiểu nhảy thuận, một cú nhảy ngược và rồi một cú nhảy giao gấp thuận. "Tốt lắm," Bucky bảo cậu. "Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ có gì sai ở những động tác nhảy ấy." Donald mỉm cười trước lời khen nhưng vẫn hỏi: "Chạy đà của em có đúng không? Động tác bật cao của em có đúng chưa?" "Cậu yên tâm, đúng rồi đấy," Bucky nói. "Cậu biết phải làm gì và cậu làm được. Cậu nhảy chân vuông kiểu mới. Đầu tiên, phần thân trên cong vào còn chân giữ nguyên, rồi phần thân dưới nâng lên trong khi đầu và tay giữ ổn định. Đúng trong từng động tác. Cậu có nhảy được kiểu lộn ngược không? Chúng ta cùng xem nào, cẩn thận cái ván nhảy đấy." Donald là một vận động viên nhảy cầu bẩm sinh và Bucky không thấy cậu ta mắc một lỗi nào trong cú nhảy lộn ngược đó. Sau cú nhảy, khi Donald nhô lên và đang gạt mớ tóc khỏi mắt, người còn ngâm dưới nước, Bucky gọi cậu ta. Một cú xoay người mạnh mẽ và đẹp, cậu có tư thế gập người ôm chân đẹp và rất khít. Thời điểm thăng bằng, mọi thứ đều tuyệt. Donald leo lên cầu tàu và khi Bucky ném cho cậu ta một cái khăn tắm, cậu liền lau khô người. "Ở đây có lạnh quá không?" Bucky hỏi. "Cậu có lạnh không?" "Không, không lạnh chút nào," Donald đáp. Mặt trời vẫn chiếu rọi và bầu trời mênh mông vẫn xanh trong, nhưng nhiệt độ đã hạ xuống gần đến 10 độ kể từ lúc ăn tối. Thật khó tin là chỉ mấy ngày trước anh và lũ trẻ nơi sân chơi đã phải chịu đựng thời tiết oi bức mà chính nó ấp ủ mầm mống của trận dịch đang hủy diệt thành phố của anh và làm mọi người khiếp sợ. Anh choáng váng nhận ra rằng trên này hết thảy mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giá như ở Newark nhiệt độ có thể hạ xuống thấp như ở đây và giữ ở mức này cho đến hết tháng 7 và 8. Cậu đang rét run cả người kìa. Bookie bảo, mai cũng giờ này hai ta sẽ tiếp tục nhé, thế được không? Nhưng làm ơn để em tập động tác nhảy lộn xuôi bây giờ đã nhé. Em sẽ nhảy kiểu đó từ cuối cầu nhảy, Donald nói, và cậu ta đứng vào vị trí, hai tay giơ ra trước, khuỷu tay cố định, hơi khuỵu chân. Đây không phải kiểu nhảy em thạo nhất, cậu nói. Hãy tập trung, Bookie hướng dẫn, giơ tay lên rồi gập người lại và ôm chặt lấy chân. Donald đã sẵn sàng. Quay mặt ra phía hồ và cậu bật cao, lộn người trên không và rơi xuống với chân xuống trước, làm nên một cú tiếp nước thẳng đứng kinh điển. Em nhảy có sai không? Donald hỏi ngay khi vừa trồi lên mặt nước. Cậu phải lấy tay che nắng chiều và ánh chói lóa lấp loáng của nó đi qua mặt nước để nhìn Bookie rõ hơn. Không, Bookie nói, có một giây lát hai tay cậu buông khỏi hai chân, nhưng điều ấy không quan trọng mấy. Thế ạ, để em nhảy lại lần nữa. Cậu vừa nói vừa bơi sải về phía cầu thang, để em làm cho đúng các động tác. Được, nhà vô địch ạ. Bookie vừa nói vừa cười và gắn cho Donald cái biệt danh mà anh đã được gắn hồi còn là một thằng nhóc đường phố có cặp tai nhọn, trước khi ông ngoại bước vào cuộc sống của anh rồi đổi tên anh theo nghĩa tốt đẹp. Một cú nhảy lộn xuôi cuối cùng rồi chúng ta vào thôi. Lần này, từ lúc bước chân lên ván nhảy, Donald bắt đầu lấy đà như thường lệ, dậm nhảy và hoàn thành cú nhảy một cách thành thạo. Hai bàn tay cậu dịch chuyển từ cẳng chân lên đến hai bên đầu gối, rồi đến hai bên bắp đùi một cách hoàn hảo. Tuyệt, Bookie nói khi cậu nổi lên mặt nước. Độ cao tuyệt hảo, động tác lộn người xuất sắc, chính xác và đầy thuyết phục từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tất cả những lỗi mà cậu nói mình phạm phải đâu. Cậu không mắc phải bất cứ một lỗi nào hết. Thầy Canto, Donald phấn khích nói trong lúc trèo trở lên bến. Để em biểu diễn cho thầy xem động tác xoắn nửa người và giao gấp ngược rồi mình hãng về. Để em hoàn thành chuỗi các động tác ấy đi thầy. Em không lạnh đâu, thật đấy. Nhưng tôi thì lạnh, Bookie vừa nói vừa cười. Mà người tôi đã khô và tôi đã mặc áo vào rồi đấy nhé. Ôi trời, Donald đáp trả. Đấy là sự khác biệt giữa tuổi 17 và 24. 23, Bookie nói lại cười phá lên. Thật không thể hài lòng hơn thế này. Hài lòng với Donald và tính bền bỉ của cậu và tràn đầy mãn nguyện khi biết rằng Maxia và hai cô em sinh đôi chỉ có cách đó vài bước chân. Điều ấy gần như thể họ đã là một gia đình. Như thể Donald chỉ nhỏ hơn anh 6 tuổi, là con trai của anh và Maxia, có vẻ phi lý quá. Donald mà lại là cháu trai của cặp sinh đôi kia. Này, anh nói, nhiệt độ đang hạ từng phút. Chúng ta còn có cả mấy tháng hè trước mặt để luyện tập ở đây cơ mà. Và anh quẳng cho Donald cái áo lạnh dài tay để mặc và cẩn thận, anh bắt cậu cuốn khăn ngang thân người ướt nhẹp của cậu. Chậm chạp leo lên dốc về lán, Donald nói, em muốn gia nhập không lực của Hải quân lúc được 18 tuổi. Bạn thân của em đã vào đó từ một năm trước rồi. Chúng em viết thư cho nhau suốt. Nó kể em nghe về việc huấn luyện, gian khổ lắm. Nhưng em muốn ra chiến trường trước khi chiến tranh kết thúc. Em muốn bay chiến đấu với bọn Nhật. Em đã muốn làm thế kể từ sau trận Trân Châu Cảng. Chiến tranh bùng nổ khi em 14 tuổi, đủ lớn để biết chuyện gì đang diễn ra và để muốn làm gì đó có ích. Em muốn ở trong quân ngũ khi bọn Nhật đầu hàng. Ngày ấy mới tuyệt làm sao. Tôi hy vọng cậu sẽ có cơ hội đấy, Bookie bảo. Điều gì khiến thầy không ở trong quân ngũ thế, thầy Canto? Thị lực của tôi, cái này này. Anh gõ gõ móng tay vào mắt kính. Tôi có hai người bạn thân đang chiến đấu ở Pháp. Họ nhảy dù xuống bãi biển Normandy vào ngày D. Tôi ước gì mình có thể ở đó cùng với họ. Em theo dõi chiến sự trên Thái Bình Dương. Donald nói, trận chiến ở châu Âu bây giờ diễn biến nhanh lắm. Đây là khởi đầu ngày tàn của bọn Đức. Nhưng ở Thái Bình Dương vẫn còn nhiều trận phải chiến đấu. Tháng trước ở quần đảo Mariana, chúng ta đã phá hủy 140 máy bay Nhật trong 2 ngày. Thử hình dung được ở đấy trong 2 ngày đó mà xem. Còn rất nhiều trận đánh ở cả hai mặt trận. Bucky nói với cậu, cậu sẽ không bị lỡ dịp đâu. Khi họ leo đến các bậc thang dẫn đến khu lán Comanche, Donald hỏi, thầy có thể xem những động tác nhảy cầu còn lại vào tối mai sau bữa tối được không ạ? Chắc chắn là được chứ. Cảm ơn thầy Canto đã dành cho em suốt ngần ấy thời gian. Và trên hàn hiên của lán, Donald hơi ngập ngừng chìa tay ra bắt tay anh. Một nghi thức trang trọng hơi bất ngờ với mục đích bày tỏ sự biết ơn. Mới có một buổi ở cầu nhảy mà anh và cậu ta đã như những người bạn lâu năm. Mặc dù trong lúc đứng đó cùng Donald vào cuối một ngày mùa hè tuyệt đẹp, trong Bucky vẫn nhoi nhói nghĩ về tất cả những cậu bé mà anh đã bỏ rơi ở sân chơi. Dù đã cố gắng để cảm thấy hân hoan trước mọi thứ nơi đây, anh vẫn chưa thể chiến thắng hoàn toàn mặc cảm về hành động không thể tha thứ của mình là buông bỏ cái nơi mà anh không còn được kính trọng nữa. Trong khoảng thời gian từ lúc chia tay Donald đến khi sửa soạn đi gặp Maxia, anh tới chạm điện thoại phía sau văn phòng khu trại để gọi cho bà. Có lẽ anh sẽ không nói chuyện được với bà vì hẳn bà đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng ở ngoài trời nói chuyện với nhà Enerman và nhà Fice. Song ngẫu nhiên, dù sao được dự báo rằng trời sẽ nóng trở lại vào ngày hôm sau, thành phố cũng đã trở mát trong suốt 24 giờ, nên giờ bà có thể ngồi trong căn hộ của gia đình để nghe chương trình ưa thích trên đài phát thanh với các cửa sổ mở rộng và chiếc quạt điện chạy vù vù. Bà hỏi anh khỏe không? Maxia cùng cặp sinh đôi thế nào? Và khi anh báo với bà rằng mình và Maxia chuẩn bị đính hôn, bà bảo, bà không biết nên cười hay khóc. Ơ ghen của bà ạ. Cười chứ bà, anh nói phá lên cười. Ừ, bà hạnh phúc thay cho cháu yêu. Bà bảo, nhưng bà ước gì mẹ cháu còn sống để nhìn thấy điều này. Bà chỉ ước là nó còn sống để thấy cậu con trai mình đã nên người ra sao. Bà ước gì ông cũng ở đây. Ông sẽ vui mừng xiết bao vì chàng trai của ông. Thật đáng tự hào, ái nữ của bác sĩ Stenberg cơ đấy. Cháu ước gì ông cũng có mặt, bà ngoại ạ. Ở đây cháu vẫn nghĩ về ông, Bucky nói. Hôm qua cháu đã nghĩ đến ông trong lúc lao từ cầu nhảy mức cao xuống. Cháu nhớ ông đã dạy cháu bơi như thế nào ở Y. Lúc ấy cháu khoảng 6 tuổi, ông ném cháu xuống bể và thế là dạy bơi đấy. Bà khỏe không bà? Nhà Yemen trông nom cho bà có tốt không? Tất nhiên là tốt. Cháu đừng lo về bà. Nhà Yemen rất nhiệt tình và bà dù sao cũng có thể tự lo liệu được. Again, bà phải nói chuyện này với cháu. Có thêm 13 ca bại liệt mới ở khu Wicoix. 79 trên toàn thành phố chỉ trong ngày hôm qua. 19 chết. Báo cáo tổng hợp. Và có thêm ca mắc bệnh bại liệt mới ở sân chơi San Celo. Senma Sangman điện thoại cho bà. Cô ấy báo tên mấy thằng bé và bà đã ghi lại. Đứa nào thế bà? Để bà đi lấy kính. Để bà đi lấy tờ giấy ấy đã. Bà đáp. Mấy người phụ trách đang xếp hàng bên ngoài trạm điện thoại để chờ được gọi điện. Và anh ra dấu cho họ qua tấm kính rằng anh sẽ chỉ nói vài phút nữa thôi. Cũng trong khi ấy, anh chờ đợi để nghe những cái tên mà lòng lo lắng. Sao trẻ lại bị bại liệt? Anh thầm nghĩ. Sao một căn bệnh lại khiến lũ nhỏ tàn tật? Sao lại hủy hoại những đứa trẻ không ai thay thế nổi? Chúng là những đứa bé tuyệt vời nhất trên đời. Eugener ơi! Dạ cháu đây. Rồi, tên đây. Mấy thằng bé phải vào viện. Binley, Caesar và Erwin Franken và một đứa chết. Đứa nào chết ạ? Một cậu bé tên là Ronan Grauba. Nó bị ốm và chết chỉ trong một đêm. Cháu biết nó chứ? Cháu biết, bà ạ. Vâng, cháu biết nó ở sân chơi và ở trường. Cháu biết tất cả đám chúng nó. Ronnie đã chết. Cháu không sao tin nổi. Bà tiếc là phải nói cho cháu biết, bà ngoại anh nói. Nhưng bà nghĩ bởi vì cháu đã gần gũi với tất cả những cậu bé ấy, cháu sẽ muốn biết tin. Bà nói phải ạ, tất nhiên là cháu muốn được biết. Trong thành phố có những người đang kêu gọi cách ly khu nguy cơ X. Văn phòng ông thị trưởng có bài nói chuyện về một lệnh cách ly. Bà bảo anh, một lệnh cách ly toàn bộ khu nguy cơ X hả bà? Ừ, đặt rào chắn để không ai có thể đi vào hay ra. Họ sẽ cấm tuyến xe buýt Evingon và Hillsit, và rồi chặn ở đại lộ Hawthorne và ở đại lộ Elizabeth. Trên báo tối nay đã đăng thế, họ thậm chí còn in cả một cái bản đồ. Nhưng ở đó cả hàng chục ngàn người, những người đang có công ăn việc làm và phải đi đến nơi làm việc. Họ không thể nhốt mọi người lại như thế chứ, phải không bà? Tình hình tệ lắm rồi, Eugen. Mọi người phẫn nộ lắm, người ta hoảng loạn. Tất cả đều lo sợ cho lũ trẻ của họ. Tạ ơn Chúa là cháu đang ở xa. Các tài xế xe buýt tuyến số 8 và số 14 tuyên bố rằng họ sẽ không lái xe vào khu nguy cơ X cho tới khi phát cho họ mặt nạ bảo vệ. Vài người còn nói dù có thế nào họ cũng sẽ không lái vào. Bưu chính không muốn phát thư đến đấy. Những người lái xe tải chở hàng tới các cửa hiệu, các quầy tạp hóa, tới các cây xăng và những nơi khác cũng không muốn vào. Người lạ lái xe qua thì kéo hết cửa kính xe lên, mặc cho trời bên ngoài có nóng ra sao đi nữa. Những kẻ bài Do Thái thì nói là bởi người Do Thái mà bại liệt lan rộng ở đó. Bởi tất cả người Do Thái nên quy có ích trở thành trung tâm chứng bại liệt, và bởi thế người Do Thái phải bị cách ly. Có kẻ nói như thể họ nghĩ rằng cách tốt nhất để tiêu diệt dịch bại liệt là đốt bỏ quy có ích cùng tất cả người Do Thái bên trong. Có vô số sự bất mãn xuất phát từ những thứ điên khùng mà người ta đang nói ra khi sợ hãi. Bởi lòng sợ hãi và nỗi hận thù của họ, bà sinh ra ở thành phố này và cả đời bà chưa từng thấy chuyện như thế bao giờ. Cứ như thể mọi thứ, mọi nơi đang sụp đổ vậy. Dạ vâng, chuyện tệ hại quá, anh nói, bỏ nốt đồng xu cuối cùng vào máy. Này Eugen, ôi, bà suýt quên mất. Họ sẽ đóng cửa các sân chơi vào ngày mai, không chỉ San Solo mà tất cả trên toàn thành phố. Họ ạ? Nhưng ông thị trưởng đã được tham vấn là duy trì mở cửa mà. Báo tối nay nói thế, tất cả các điểm tập trung trẻ em sẽ phải đóng cửa. Nó đang ở ngay trước mặt bà đây. Các rạp chiếu phim sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Bể bơi thành phố cũng sẽ đóng cửa. Các mục sư sẽ đóng cửa lớp học giáo lý. Báo nói vậy đấy. Các trường học có lẽ sẽ không khai giảng đúng ngày nếu tình hình cứ thế này. Bà đọc cho cháu nghe đoạn mở đầu nhé. Có khả năng rằng các trường công... Nhưng mà báo có nói cụ thể gì về các sân chơi không bà bà? Không, chỉ có một danh sách những nơi ông thị trưởng sẽ cho đóng cửa. Vậy là nếu anh ở lại Newark thêm vài ngày nữa, anh sẽ không bao giờ phải bỏ việc. Thay vào đó, anh sẽ được cho nghỉ, tùy ý làm những gì mình muốn và đi đến những nơi mình thích. Giá như ở lại, anh sẽ không bao giờ phải điện thoại cho O'Gara và phải lãnh những lời nặng nề của ông ta. Giá như ở lại, anh sẽ không bao giờ phải bỏ lũ trẻ mà đi, không phải ngoái lại và dằn vặt về hành vi không thể bào chữa được của mình. Đây, nhan đề đây. Số liệu các ca bại liệt trong ngày trên toàn thành phố, thị trường đóng cửa các địa điểm. Liệu bà có phải gửi cháu bài này không? Bà cắt nó ra nhé. Thôi thôi bà ơi, có mấy người phụ trách đang phải đợi để gọi điện. Với lại cháu không còn tiền xu nữa rồi, cháu phải đi đây, tạm biệt bà nhé. Maxia đang đợi anh cạnh lối vào nhà ăn. Cả hai đều mặc áo len dày hòng chống chọi với cái lạnh bất thường, và cùng nhau họ lèn xuống bến tắm, lấy thuyền và khởi hành băng ngang hồ, xuyên qua lớp sương mù đang dâng cao. Âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy là tiếng oàm oạp mỗi khi mái chèo nhúng xuống nước. Đến đảo, họ trèo men tới rìa bên kia, kéo lê xuồng lên bờ. Marcia đã mang theo một cái chăn. Anh phụ nàng rũ nó ra và trải xuống khoảng đất trống. Có chuyện gì thế anh? Nàng hỏi. Chuyện nghiêm trọng hả? Bà ngoại vừa báo tin cho anh. Sau một đêm, có 79 ca bệnh mới ở New York, 30 ở Wickwaix, 3 ở sân chơi. 2 ca nhập viện và 1 ca tử vong. Ronie Raupa, một cậu bé nhanh nhẹn, nhỏ người, sáng sủa, rất sắc sảo, nó đã chết. Marcia nắm tay anh. Em không biết phải nói sao, Bookie, thật là khủng khiếp. Anh ngồi xuống tấm chăn và nàng ngồi cạnh anh. Anh cũng không biết phải nói gì. Anh nói với nàng. Giờ chẳng phải lúc đóng cửa sân chơi sao? Nàng hỏi. Ừ, họ đã đóng cửa nó rồi. Họ đã đóng cửa tất cả các sân chơi. Khi nào thế? Kể từ ngày mai. Ông thị trưởng sẽ cho đóng cửa hết. Bà bảo anh thế. Ôi, đấy không phải là việc tốt nhất cần phải làm sao? Lẽ ra ông ấy phải làm như thế từ lâu rồi. Lẽ ra anh phải có ở đó. Marcia, cho tới khi nào sân chơi còn mở cửa, lẽ ra anh không nên rời đi. Nhưng nó chỉ mở thêm có một ngày sau khi anh tới đây mà. Anh bỏ đi, chẳng nói được gì nữa. Sự thật là sự thật, anh đã bỏ đi. Anh kéo nàng sát lại phía mình. Đây, anh nói, nằm đây với anh. Rồi anh siết chặt cơ thể nàng vào người mình. Họ ôm nhau, không nói lời nào. Anh không biết hay không nghĩ ra được chuyện gì để nói nữa. Anh đã bỏ đi trong khi tất cả những cậu bé của anh ở lại. Và giờ đây có thêm 2 đứa trẻ nữa bị ốm và 1 đứa chết. Anh đã thường xuyên nghĩ tới chuyện này kể từ lúc anh tới đây, phải không? Việc anh bỏ đi ấy. Nếu ở New York, anh sẽ tới dự đám tang của Ronnie. Nếu ở New York, anh sẽ tới thăm gia đình cậu bé. Nhưng anh lại đang ở đây. Anh vẫn có thể tới thăm họ khi anh quay về mà. Không giống nhau. Nhưng cho dù ở lại đi nữa thì anh có thể làm được gì chứ? Vấn đề không phải ở chỗ làm gì, mà là phải có mặt ở đó. Lẽ ra lúc này anh nên ở đó. Marcia, thế mà anh lại đang ở trên đỉnh núi, ở giữa hồ. Họ ôm nhau và im lặng. Phải cỡ 15 phút đã trôi qua. Tất cả những gì Bookie có thể nghĩ tới chỉ là tên của đám trẻ. Tất cả những gì anh có thể trông thấy là khuôn mặt của chúng. Binley, Caesar, Ronan, Taupa, Danny, Kofferman, Miron, Kofferman, Alan Misen, Erwin Franken, F.B.E. Stenmark, Leo Feigl, Paul Lippmann, Agnier Magnifkov. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới chỉ là cuộc chiến ở New York và những cậu bé mà anh đã bỏ rơi. Phải mất 15 phút nữa trôi qua, họ vẫn không nói lời nào. Marcia phá vỡ sự im lặng. Nàng khẽ khàng nói với anh. Những vì sao thật ấn tượng. Anh không bao giờ nhìn thấy những vì sao như thế này ở nhà đâu. Em dám cá, đây là lần đầu tiên anh mới thấy một bầu trời đêm đầy sao như thế này. Anh lặng thinh. Nhìn kìa, nàng nói, khi những cái lá lay động, ánh sao sẽ lọt qua vòng cây và mặt trời. Ngưng một chút, nàng nói tiếp, hồi chập tối, anh có trông thấy mặt trời lúc bắt đầu lặn không? Dường như nó ở rất gần với khu trại, như một cái chiêng, và anh có thể vươn người đập tay được vào nó. Tất cả ở trên đấy thật là rộng lớn, nàng nói, vẫn tiếp tục một cách vô hiệu, gắng giúp anh thoát khỏi những cảm giác không đáng có. Và chúng ta thì bé nhỏ. Phải rồi, anh nghĩ. Và có thứ còn bé nhỏ hơn chúng ta, loài virus hủy hoại mọi thứ. Nghe kìa anh, Marcia nói. Suýt. Anh nghe thấy không? Có một buổi sinh hoạt tại sảnh giải trí hồi đầu giờ rồi. Các chạy viên ở lại để dọn dẹp. Chắc đã đặt một đĩa nhạc vào máy quay đĩa cho có bầu có bạn trong lúc chúng thu gom các vỏ chai soda và quét nhà. Những đứa trẻ còn lại cùng với người phụ trách của mình đã trở về lán sửa soạn đi ngủ. Vọng qua mặt hồ tối đen tĩnh lặng là bản nhạc mùa hè yêu thích của Marcia. Đó là bài hát phát ra từ máy hát tự động trong quán Sis. Vào cái ngày Bookie tới nhà Alan chia buồn, cũng là ngày anh được anh chàng phục vụ quầy Josie cho biết tin Happy đã chết. Rồi em sẽ gặp lại anh, Maxia dịu dàng hát anh nghe, ở tất cả những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Và nàng nhòm dậy, lôi anh đứng lên cùng với mình, kiên quyết không để cho tinh thần của anh suy sụp thêm nữa. Và không biết phải làm gì khác, nàng kéo anh vào các bước nhảy. Đó là điều mà trái tim em ôm ấp, nàng hát, má kề sát ngực anh suốt ngày dài. Và giọng nàng vang lên một cách quyến rũ, lúc ngân từ dài. Làm theo ý nàng, anh âu yếm ôm nàng trong vòng tay và dìu đi chậm chậm theo nhạc quanh khoảng rừng trống họ đã tạo ra cho riêng mình. Anh nhớ tới cái đêm trước ngày nàng lên đường tới Indian Hill hồi tháng 6. Đêm ấy, họ đã nhảy cùng nhau giống như thế này, theo tiếng nhạc phát ra từ radio nơi phòng phụ nhà nàng. Đêm đó, họ chỉ quan tâm đến việc Maxia sẽ phải đi xa suốt cả mùa hè. Trong quán cà phê nhỏ ấy, nàng hát, giọng nàng mỏng và khẽ, vườn hoa bên kia đường. Ở trên đảo, giữa khu rừng nhỏ toàn thân phong nghiêng ngả. Như Maxia đã giải thích, chúng như vậy do phải hứng chịu thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở vùng núi Pocono. Hai người họ ôm chặt nhau bằng những cánh tay không bị liệt, cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc trên những đôi chân không bị liệt, áp sát hai thân người không bị bại liệt với nhau. Và lúc này họ chỉ có thể nghe loáng thoáng lời bài hát. Tất cả mọi thứ đều sáng ngời và rực rỡ. Nghĩ tới anh, khi đêm mới tới sẽ gặp lại anh. Trước khi tiếng hát im lặng, có ai đó bên kia hồ đã nhấc cần máy quay đĩa lên rồi tắt máy. Các bóng đèn trong sảnh giải trí đồng loạt tắt, và họ nghe thấy tiếng đám trẻ chào nhau, ngủ ngon nhé. Và rồi ánh đèn pin nhấp nhoáng. Từ sàn khiêu vũ trên đảo, anh và Maxia trông thấy ánh đèn lập lòe đây đó khi mỗi đứa trẻ an toàn, khỏe mạnh, không sợ hãi, không thương tật, theo lối mòn trở về các căn lán. Chúng ta có nhau, Maxia thì thầm, tháo cặp kính của anh ra và hôn tới tấp lên khuôn mặt anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra trên đời này đi nữa, chúng ta vẫn có được tình yêu của nhau. Bookie, em hứa, em sẽ luôn hát cho anh nghe, yêu thương anh, và dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Ừ, anh nói với nàng, chúng ta vẫn có được tình yêu của nhau. Nhưng điều ấy có tạo nên khác biệt gì, anh nghĩ, với Binley, Erwin và Ronnie? Điều ấy có tạo nên khác biệt gì với gia đình của chúng? Ôm hôn và nhảy như những thiếu niên tương tư, phớt lờ mọi chuyện. Điều ấy có thể làm được gì cho ai không?